Ban Việt ngữ của đài RFI, Radio France International rất hân hạnh được đến với quý vị thính giả tại Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.565 kHz và trên làn sóng trung bình 1.296 kHz tại Hoa Kỳ trên làn sóng của đài Listen Sài Gòn Radio và tại Úc trên làn sóng của đài 2VNR.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Bảo Thạch, Trọng Thành, Thanh Phương xin kính chào quý vị khán giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 2 năm 2010. Obama sẽ tiếp xúc với Đức Đạt Lai Đạt Ma, Bắc Kinh phản đối quyết liệt.
Việt Nam kiện Mỹ trước Tổ chức Thương mại Thế giới về thuế chống bán phá giá đánh trên tôm nhập khẩu.
Tại Việt Nam, hai thành viên ban biên tập tờ báo Tổ quốc bị cơ quan an ninh mời lên làm việc.
Lãnh tụ đối lập Malaysia không nhận tội có quan hệ tình dục với người đồng tính.
Căng thẳng chính trị tại Thái Lan dâng cao trước phiên tòa quyết định về tài sản của cựu Thủ tướng Thaksin.
Tổng thống Iran khẳng định không thấy vấn đề gì trong việc đưa uranium ra làm dầu ở ngoại quốc.
Liên hiệp châu Âu lo ngại bị Tổng thống Barack Obama lơ là.
Lãnh đạo cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ chủ trương bãi bỏ luật cấm người đồng tính phục vụ trong quân đội.
Bộ phim Pháp Un Prophète, Nhà Tiên Tri được đề cử tranh giải Oscar hạng mục phim nước ngoài.
Mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan là một thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi đến châu Á.
Tại Hoa Kỳ, lần đầu tiên một người Việt được cử làm phó chỉ huy trưởng cảnh sát San Jose, nhà báo Ngô Nhân Dụng phân tích từ California.
Kính thưa quý vị, Obama sẽ tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Mà, Bắc Kinh phản đối quyết liệt. Nhà Trắng hôm qua đã xác nhận Tổng thống Mỹ sẽ tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Mà vào cuối tháng 2. Phát ngôn viên Nhà Trắng ông Bill Burton cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma là một vị lãnh đạo tôn giáo và văn hóa được kính trọng trên thế giới, và Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ ngài, hết lời dẫn. Ông Bill Burton nói thêm rằng Tổng thống Obama đã thông tin cho các lãnh đạo Trung Quốc về việc này nhân chuyến viếng thăm của ông vào năm ngoái. Xin nhắc lại, Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ sang Hoa Kỳ và ghé thăm nước Mỹ trong vòng 10 ngày. Ngài sẽ hiện diện tại Washington vào 2 ngày 17 và 18 tháng 2. Vào tháng 10 năm ngoái, Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng đã sang Hoa Kỳ, nhưng Tổng thống Mỹ vào dịp đó đã tránh không tiếp xúc với ngài vì Nhà Trắng không muốn làm phật lòng Bắc Kinh trước chuyến công du của ông Obama tại Trung Quốc. Hôm nay, Bắc Kinh đã lập tức lên tiếng kiên quyết chống đối cuộc gặp gỡ này, nhóm từ trong nguyên văn. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Bắc Kinh Mã Triều Húc còn ngầm đe dọa như sau: chúng tôi yêu cầu phía Mỹ nhận thức đầy đủ về tính hết sức nhạy cảm của vấn đề Tây Tạng và tránh gây tổn hại thêm cho quan hệ Mỹ-Trung, hết lời dẫn. Như vậy là chỉ trong vòng vài tuần, quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng hẳn lên với hàng loạt bất đồng sâu sắc. Sau việc bán vũ khí Mỹ cho Đài Loan thứ Sáu vừa qua, đến sự kiện Tổng thống Mỹ hội đàm với Đức Đạt Lai Lạt Ma. Trước đó là bất đồng về vụ Google và các quyền tự do trên mạng, cũng như vụ giá trị đồng nhân dân tệ bị Washington xem là bất lợi cho các mặt hàng của Mỹ.
Việt Nam kiện Hoa Kỳ trước Tổ chức Thương mại Thế giới về thuế đánh trên tôm nhập khẩu. Theo hãng tin Anh Reuters, chính quyền Việt Nam đã khởi kiện Mỹ tại WTO về những biện pháp đánh trên thuế chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam. Đây là vụ tranh tụng đầu tiên của Việt Nam trước Tổ chức Thương mại Thế giới từ khi Việt Nam được kết nạp vào định chế này cách nay 3 năm. Theo hãng Reuters, khi quyết định kiện Hoa Kỳ, Việt Nam muốn bảo vệ một sản phẩm xuất khẩu chủ yếu của mình. Theo số liệu chính thức, tôm đông lạnh đã mang về cho Việt Nam khoảng 1,67 tỷ đô la trong năm vừa qua, tăng gần 10% về khối lượng và 3% về trị giá so với năm 2008. Lượng xuất khẩu của Việt Nam được cho là có thể còn cao hơn thế nữa nếu không bị mức thuế chống phá giá do Hoa Kỳ áp đặt, có thể lên đến 26%. Đối với hãng Reuters, đơn kiện của Việt Nam sẽ đối kháng chính quyền Hà Nội với một số đông người Mỹ gốc Việt là chủ trại nuôi tôm ở Hoa Kỳ, ở các tiểu bang ven biển phía Nam từ Texas, Louisiana, Mississippi cho đến Alabama, Georgia và Florida.
Việc nhiều cán bộ công chức mua dâm trẻ em tại Hà Giang được báo chí công bố làm chấn động công luận. Cuối năm ngoái, tòa án địa phương tỉnh Hà Giang đã xử chiếu lệ vụ việc một hiệu trưởng trường trung học mua dâm nữ sinh vị thành niên. Việc báo chí công bố nhiều cán bộ công chức Hà Giang cũng tham gia vào việc mua dâm khiến cho tòa án tỉnh này buộc phải hủy bỏ án sơ thẩm để mở lại từ đầu cuộc điều tra. Thông tín viên Lucy Si Mulan tường trình từ Hà Nội.
L'affaire commence en novembre dernier par un fait divers sordide dans le nord du pays.
Vào tháng 1 năm ngoái, vụ việc bắt đầu với việc xét xử một hành vi đồi bại. Tại một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, một hiệu trưởng đã lạm dụng tình dục hơn 10 thiếu nữ. Nguyên hiệu trưởng đã bị kết án 10 năm rưỡi tù, còn hai nữ sinh vì phạm tội môi giới đã nhận án 5 và 6 năm tù. Nhưng tại phiên tòa phúc thẩm diễn ra cách đây mấy hôm, các luật sư của hai bị can đã đưa ra trên các phương tiện truyền thông một cách nhìn khác nhau về vụ việc. Thực tế là vào lúc cuộc điều tra bắt đầu, các luật sư đã trao cho công an danh sách các cán bộ lãnh đạo và những người đứng đầu doanh nghiệp địa phương đã lạm dụng tình dục các thiếu nữ. Tuy nhiên, tòa án địa phương đã bỏ qua danh sách mà họ cung cấp. Trước việc danh sách này được công bố, phía tư pháp không có lựa chọn nào khác hơn là buộc phải thay đổi hoàn toàn thái độ, tổ chức một cuộc điều tra mới và bảo đảm là cuộc điều tra này không chịu bất cứ sức ép nào từ phía chính quyền. Trong lần xử lại, danh sách các luật sư đưa ra sẽ được tòa xem xét. Việc các phương tiện truyền thông đưa tin rộng rãi đã buộc các thẩm phán Việt Nam phải quên đi các phản xạ cũ. Được biết, ở Việt Nam, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới, có đến gần 1/3 số quan tòa phải tham khảo ý kiến của chính quyền địa phương trước khi đưa ra phán quyết.
Lucy Moulin, un œil RFI.
Tại Việt Nam, hai thành viên ban biên tập tờ báo Tổ quốc bị cơ quan an ninh mời lên làm việc. Hôm nay, nhà giáo Nguyễn Thượng Long, phó tổng biên tập tờ Tổ quốc, một tờ báo đối lập phát hành trên mạng, đã bị cơ quan an ninh mời lên làm việc. Ngoài ông Nguyễn Thượng Long, ít ra có một thành viên khác của ban biên tập là kỹ sư Nguyễn Phương Anh cũng bị mời lên làm việc. Tổ quốc là tập san ra 2 tuần một lần và cho tới nay đã ra được 80 số. Tờ báo này quy tụ nhiều bài viết có giá trị của các tác giả trong và ngoài nước. Trả lời phỏng vấn RFI hôm nay, nhà giáo Nguyễn Thượng Long kể lại buổi làm việc đầu tiên này với cơ quan an ninh.
Buổi làm việc hôm nay, cả ngày hôm nay, cả buổi sáng và đến buổi chiều ấy, thì tất cả đều xoay quanh vào việc khai thác về tờ báo đó ở rất nhiều phương hướng, rất nhiều những cái công việc liên quan đến tờ báo này. Ngoài ra không có những cái chuyện gì khác ngoài chuyện của tờ báo Nhân dân Tổ quốc. Thì về cơ bản thì tôi thấy thái độ của họ cũng không có bài xích bác bỏ hoặc là kết án kết tội gì cái tờ báo đó cả. Thì tôi thấy rằng là cái cách khai thác của họ thì tôi không hiểu là họ muốn cái thông tin như thế để làm gì.
Vâng, tức là họ chỉ đặt những vấn đề xoay quanh về nhân sự và nội dung của tờ báo, có phải không ạ?
Vâng, đấy, họ hỏi có thể xoay quanh những vấn đề là một là vì sao mà tôi suy nghĩ như thế nào tôi nhận cái công việc đó, thế rồi là cái chuyện tài chính của cái tờ báo đấy thì giải quyết như thế nào, thế rồi là cái quy trình làm việc, cái cách nhận bài, cách biên tập, rồi là vì sao để có được một cái tờ báo mà nó có tính chất nghề nghiệp như thế. Thì đấy, thì xoay quanh những cái chuyện là như thế không ạ? Nhưng mà có lẽ phần quan trọng nhất là họ muốn hoàn thiện những cái hiểu biết và những cái điều gì đó cần thiết để về phương diện sự hiện diện của tôi thì trong cái vai trò phó tổng biên tập. Tôi thấy họ dành vào cái chuyện đó khá nhiều.
Bên ngoài ông ra thì họ có mời lên làm việc những người khác ở trong nước cộng tác với tờ Tổ quốc hay không ạ?
Sáng nay thì lúc tôi xuất hiện ở cổng của cơ quan an ninh thì ở phòng khác thì tôi bất ngờ tôi cũng gặp được kỹ sư Nguyễn Phương Anh, là người cũng có tên trong cái ban biên tập, cũng có giấy mời làm việc cùng với tôi trong buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà Chắc chắn là, nhưng là tôi không được cùng làm việc một nơi, mỗi người chúng tôi bị một nơi. Thế sao tôi không gặp lại được anh Phương Anh?
Vâng thưa ông, chắc đây chỉ là buổi làm việc đầu tiên và ngoài ra sẽ có những buổi làm việc khác nữa.
Vâng ạ, có khả năng là như thế ạ. Người ta cũng có nói rằng là bác tạm nghỉ, thì ngày mai bác không được gia đình, bác cứ đi sau này có điều kiện thì chúng ta lại tiếp tục làm việc. Thì cái cung cách làm việc trong nước của chúng tôi cũng thích nghi với cái cung cách đó rồi ạ. Chứ không thể để biết là ngày mai ngày kia là thế nào không ạ?
Vâng, chúng tôi xin cảm ơn ông Nguyễn Thượng Long đã trả lời phỏng vấn liên quan đến việc ông lên làm việc với công an về vấn đề điều hành tờ báo Tổ quốc. Còn về phần ông Nguyễn Thanh Giang, một trong những thành viên của Hội đồng Cố vấn của tờ Tổ quốc, hôm nay cho biết là công an hiện đang vây quanh nhà ông. Những ai từ nhà ông đi ra đều bị công an khám xét, tịch thu các tài liệu. Xin nhắc lại là cơ quan an ninh Việt Nam cũng đã gọi lên làm việc trong nhiều ngày giáo sư Nguyễn Huệ Chi, người điều hành trang mạng Bosic Việt Nam, nhằm buộc ông phải đóng trang này.
Tại Malaysia, trước tòa án xét xử ông về việc đã có quan hệ tình dục với người đồng tính, lãnh tụ đối lập Anwar Ibrahim khẳng định mình vô tội. Vào hôm nay, nhân ngày thứ hai của phiên tòa, ông Anwar Ibrahim đã bác bỏ các luận điểm buộc tội ông, cho đấy là những lời bịa đặt. Ngay từ hôm qua, ông Anwar Ibrahim đã quy kết hai vợ chồng đương kim tổng thống Najib Razak là đã đích thân can dự vào âm mưu chính trị chống ông. Ông Anwar Ibrahim cho biết sẽ yêu cầu tòa án triệu mời hai người này ra để đối chất. Những người thân cận với Thủ tướng Malaysia đã phủ nhận những lời cáo buộc của lãnh tụ đối lập. Vào hôm nay, các công tố viên đã khẳng định trước tòa án là đã có đầy đủ bằng cớ để chứng minh là ông Anwar Ibrahim đã có quan hệ tình dục với thanh niên đã tố cáo ông. Theo bên công tố, các thử nghiệm trên thanh niên này đã tìm thấy dấu vết ADN của ông Anwar Ibrahim. Nếu bị công nhận là phạm tội, ông Ibrahim có thể lãnh mức án tối đa là 20 năm tù. Có quan hệ tình dục với đàn ông là một trọng tội tại Malaysia, nơi đạo Hồi giáo là tôn giáo của đa số cư dân.
Căng thẳng chính trị tại Thái Lan dâng cao trước phiên tòa quyết định số phận tài sản của gia đình cựu Thủ tướng Thaksin. Tại Thái Lan, căng thẳng chính trị đang dâng cao khi gần đến ngày tòa án tối cao Thái Lan sẽ đưa ra phán quyết về việc có tịch thu hay không 1,6 tỷ đô la của gia đình của cựu Thủ tướng Thaksin. Ông Thaksin đã bị cáo buộc vì đã nhận một cách bất hợp pháp số tiền này nhờ việc ông đứng đầu chính phủ. Nhiều dấu hiệu cho thấy tòa án sẽ đưa ra một phán quyết rất nặng. Sau đây là bình luận của thông tín viên Adrianibis từ Bangkok.
De nombreux incidents ces dernières semaines témoignent d'une tension politique de plus en plus forte entre les
chefs. Các biến cố trong những tuần gần đây cho thấy căng thẳng chính trị đang ngày càng tăng giữa những người áo đỏ ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra và các đối thủ. Đối thủ của cánh ủng hộ ông Thaksin bao gồm không những chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejayjeeva được Hội đồng Tư vấn của Nhà vua và Quân đội, mà cả một bộ phận tầng lớp trung lưu ở đô thị ủng hộ. Đây là lần đầu tiên phe áo đỏ biểu tình trước trụ sở của Hội đồng Tư vấn của Nhà vua để đòi Chủ tịch Hội đồng này, ông Prem Tinsulanonda, phải từ chức. Trong một đất nước mà quyền lực hoàng gia được tôn sùng, biến cố này là một bước tiến mới của đối lập nhằm thách thức bộ phận chóp bu trong giới cầm quyền. Văn phòng của người đứng đầu quân đội Anupom Pachinda đã bị ném lựu đạn. Các túi chứa đầy phân đã được vứt vào nhà Abhisit. Các hành động hung bạo này có thể hiểu được khi tòa án sắp sửa đưa ra phán quyết về các tài sản của ông Thaksin có bị tịch biên hay không. Một trong các lãnh tụ của phe áo đỏ, tướng Katia Sawasdipol, thậm chí đã nhắc đến một âm mưu sát hại. Các thẩm phán của tòa án tối cao đang phụ trách hồ sơ này. Cuối cùng, những người áo đỏ đã dự định sẽ tổ chức một cuộc tuần hành đông đảo ở Bangkok một tuần trước khi phán quyết được đưa ra. Nhiều người lo ngại nhân dịp này cuộc tuần hành sẽ biến thành bạo lực. Liệu chính phủ có đủ cứng rắn để vượt qua được khủng hoảng này hay không? Chính phủ liên hiệp gồm Đảng Dân Chủ và năm đảng khác bị suy yếu khi các vụ tham nhũng bị phát giác vào tháng 12. Từ đó đến nay họ đã thống nhất hơn. Điều đã từng gây ra sự lo ngại là những quan điểm khác biệt giữa các đảng về cuộc cải cách hiến pháp có thể làm cho liên minh này bị tan rỡ và khiến cho quốc hội phải giải tán. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Lý do đơn giản là không có đảng nào trong liên minh sẵn sàng cho các cuộc bầu cử mà phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về phía đảng POA Thái, đảng thân Thaksin. Mặt khác, quân đội nói chung thống nhất ủng hộ chính phủ cũng được hoàng gia hỗ trợ. Mới đây, nhà vua đã có một phát biểu dài yêu cầu các thẩm phán tòa án tối cao áp luật một cách nghiêm khắc trong vụ xử án ông Thaksin. Có thể ngầm hiểu là vua Thái đã ủng hộ một phán quyết nghiêm khắc chống lại cựu thủ tướng Thaksin. Có vẻ như
chính phủ dường như đứng ở vị trí thuận lợi để vượt qua giai đoạn khó khăn này, ngay cho dù sẽ có thể có những biến cố bất ngờ.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Tổng thống Iran khẳng định không thấy vấn đề gì trong việc đưa uranium ra làm dầu ở ngoại quốc. Trong một bài phỏng vấn trên đài truyền hình quốc gia tối hôm qua, ông Ahmadinejad xác định là nước ông vẫn sẵn sàng đánh đổi một phần uranium làm dầu ở mức 3,5% hiện có để lấy uranium 20% mà Iran cần đến để vận hành lò phản ứng hạt nhân dùng cho nghiên cứu tại Tehran. Đối với ông Ahmadinejad, vấn đề hết sức đơn giản, xin trích. Hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì trong việc này, chẳng có gì để lo lắng cả, như một số người ở Iran đã cho thấy. Chúng ta sẽ ký một hợp đồng, chúng ta đưa cho họ uranium mới làm giàu được 3,5%, và sau 4 năm tháng thì họ trao lại cho chúng ta loại uranium đã làm giàu 20%, hết lời trích. Tuyên bố của Tổng thống Iran đã ngược lại với quyết định của chính quyền Tehran vào tháng 11 năm ngoái. Khi ấy, Iran đã bác bỏ đề nghị của 5 nước trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức. Theo đó, Iran sẽ chuyển đa phần khối lượng uranium họ đang có qua Nga và Pháp để hai nước này làm giàu, rồi chuyển ngược lại cho Iran. Phải chăng Iran đã thay đổi thái độ đối với các nước có liên can, phản ứng có phần dè dặt? Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hôm nay cho rằng, nếu quả thực Iran sẵn sàng chấp nhận đề nghị của 6 nước, thì điều đó đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, Moscow đang chờ đợi Iran làm rõ hơn đề nghị này. London cũng phản ứng thận trọng, cho biết là Iran phải xác nhận ý định trở lại bàn đàm phán.
Tổng thống Mỹ cho biết sẽ không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh với Liên hiệp châu Âu vào mùa xuân tới đây. Bà Ulrike Rios, chuyên gia của Tổ chức châu Âu có tên gọi Conseil Européen des Affaires étrangères, giải thích các lý do mà Tổng thống Mỹ quyết định không tham gia vào hội nghị này.
Đúng là châu Âu chưa thống nhất được quan điểm trong các hồ sơ tối quan trọng đối với tương lai. Chúng ta đã thấy qua hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, chúng ta đã thấy qua Afghanistan. Hoa Kỳ đã thất vọng. Có thể nói một cách đơn giản là ông Obama đã chán một thế giới lấy châu Âu làm trung tâm. Hiện nay châu Âu đã có các phương tiện để hành động. Chúng ta đã có một hiệp ước mới, hiệu quả hơn nhiều. Đáng lẽ ra, chúng ta đã có thể hành động một cách hiệu quả hơn trên trường quốc tế. Cụ thể là trong cuộc thảo luận về biến đổi khí hậu, về Afghanistan, về Iran, v.v. Nhưng chúng ta đã không làm như vậy. Tại các nước châu Âu, chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao, như ở Pháp, ở Đức. Nếu chúng ta nhìn sang Ý hay Anh Quốc, tình hình cũng tương tự. Chúng ta đã không bảo vệ được những lợi ích chung của chúng ta trên trường quốc tế. Như vậy là ông Obama không còn quan tâm đến châu Âu nữa. Tất nhiên là Tổng thống Mỹ muốn có một đối tác mạnh, một đối tác biết hành động, biết sử dụng các tiềm năng của mình. Nhưng châu Âu đã không làm như vậy. Đây là lỗi của châu Âu.
Mais l'Europe le fait pas et c'est la faute de l'Europe. Il n'attend pas. C'est ni vengeance ni avertissement. C'est simplement.
Barack Obama không chờ đợi được. Phản ứng của ông Obama không phải là để trả đũa, cũng không phải là để cảnh báo. Thái độ của ông Obama có thể được hiểu một cách đơn giản là Tổng thống Mỹ phải hành động vì nước Mỹ và ông phải hành động một cách mau chóng. Nếu như những người khác không đi cùng nhịp với ông, họ bị chi phối hoàn toàn bởi các lợi ích riêng, thì đó là việc của họ. Việc đó không liên quan đến Tổng thống Obama.
Tại Hoa Kỳ, lãnh đạo cao cấp nhất trong quân đội chủ trương bãi bỏ luật cấm người đồng tính phục vụ trong quân ngũ. Phát biểu hôm qua trong cuộc điều trần tại Ủy ban Quốc phòng Thượng viện Mỹ, Đô đốc Mike Mullen, Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ đã xác định, xin trích. Theo ý tôi, cho phép những người đồng tính, nam cũng như nữ, được công khai phục vụ quân đội là một điều hay. Tôi thấy không ổn là hiện nay vẫn có một đạo luật bắt buộc giới thanh niên nam nữ phải nói dối để có thể nhập ngũ bảo vệ đồng bào mình. Hết lời trích. Vị lãnh đạo cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ đã nói đến đạo luật được gọi nôm na là Don't ask, don't tell. Đừng hỏi, đừng kể, bắt buộc các quân nhân đồng tính, không được tiết lộ thiên hướng tình dục của mình. Luật này được coi là tương đương với việc cấm người đồng tính gia nhập quân đội. Từ khi luật đó được thông qua vào năm 93, đã có đến 13.000 quân nhân bị trục xuất khỏi quân đội Mỹ vì đã nói đến hay là bị tố cáo là đồng tính.
Bộ phim Pháp Un Prophète, nhà tiên tri, được đề cử tranh giải Oscar trong hạng mục tác phẩm nước ngoài. Cuộc chạy đua giành Oscar 2010 đã mở màn hôm qua. Viện Hàn Lâm Nghệ thuật và Khoa học Điện ảnh Mỹ đã đề cử trong số 5 phim tranh giải Oscar tác phẩm tiếng nước ngoài Un Prophète, nhà tiên tri của đạo diễn Pháp Jacques Audiard. Hai bộ phim khác của Pháp cũng được đề cử, đó là Coco avant Chanel trong hạng mục Phục trang và Fantastic Mr. Fox trong hạng mục Nhạc trong phim. Tuy nhiên, sự kiện nổi trội trong danh sách phim tranh giải Oscar 2010 đó là Avatar của James Cameron và The Hurt Locker của Catherine Bigelow, nữ đạo diễn, nguyên là vợ của ông James Cameron. Cả hai bộ phim này đã nhận được 9 lần đề cử. Lễ trao giải Oscar sẽ được tổ chức ngày 7 tháng 3 tại Hollywood, khu phố thuộc Los Angeles, California, Hoa Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, bán vũ khí cho Đài Loan là một thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi đến châu Á.
Cơn thịnh nộ của Bắc Kinh về việc bán vũ khí cho Đài Loan chưa dứt. Nhà Trắng hôm qua đã xác nhận Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ được tiếp xúc với Tổng thống Obama vào cuối tháng này. Như vậy, liên tiếp những ngày qua, Mỹ đã tỏ ra cứng rắn đối với Trung Quốc trên nhiều hồ sơ với thông điệp ngầm gửi đến các quốc gia châu Á đang trông đợi vào sức mạnh quân sự của Washington để cân bằng ảnh hưởng của Bắc Kinh. Tất nhiên, chính quyền Obama tuyên bố bán 6,4 tỷ đô la vũ khí cho Đài Bắc nhằm duy trì một tương quan lực lượng trên eo biển Đài Loan trước những nỗ lực gia tăng tiềm lực quân sự của Bắc Kinh. Nhưng Đài Loan không phải là đối tượng duy nhất mà Washington nhắm tới. Theo nhiều nhà phân tích, động thái này của Washington còn ngầm trấn an những đối tác khác của châu Á, khu vực mà Trung Quốc đang tranh giành chủ quyền trên nhiều lãnh thổ và với nhiều quốc gia. Một viên chức cao cấp của chính quyền Mỹ muốn giấu tên đã tuyên bố với AFP rằng, theo ông, ý nghĩa của việc bán vũ khí này vượt xa kích thước của tranh chấp trên eo biển Đài Loan và nhắm tới toàn khu vực châu Á để khẳng định Hoa Kỳ kiên định trong những cam kết bảo vệ đồng minh. Viên chức Mỹ kể trên nói tiếp, ngoài trường hợp Đài Loan, những nước đang trông đợi vào Hoa Kỳ để bảo đảm hòa bình và ổn định có thể vững tin rằng hậu thuẫn của Mỹ sẽ không suy xuyển. Hết lời dẫn. Tại Nhật Bản, 47.000 lính Mỹ vẫn được triển khai. Việc này tạo điều kiện cho Tokyo bớt lo ngại trước sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Và cho dù quan hệ Mỹ-Nhật đang được chính phủ mới của Thủ tướng Hatoyama rà soát lại, nhưng ngày nào Nhật Bản chưa chịu làm đàn em của Trung Quốc, thì ngày đó sự hiện diện của Mỹ còn là nền tảng bảo đảm an ninh cho khu vực. Tại Hàn Quốc, Hoa Kỳ cũng bố trí hơn 28.000 quân phòng ngừa bất chắc đến từ Bắc Triều Tiên. Cho dù trong công luận Hàn Quốc, một phong trào bài Mỹ lâu lâu lại trỗi lên, nhưng chính quyền Seoul luôn tìm cách bảo vệ mối liên minh với Hoa Kỳ, bởi lẽ bán đảo Triều Tiên về mặt chính thức vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, và Bình Nhưỡng chỉ đặt bút ký vào một bản thỏa thuận đình chiến năm 1953. Về phần các nước Đông Nam Á, khu vực này đã từ lâu không xa vào cuộc đọ sức Mỹ-Trung. Ít ra về mặt hình thức là như vậy, nhưng trong thực tế các nước Đông Nam Á ngấm ngầm ủng hộ việc Hoa Kỳ trở lại bàn cờ khu vực với mục tiêu cân bằng ảnh hưởng của một nước Trung Quốc ngày càng lớn mạnh. Theo ông Ralph Kosa, Chủ tịch Diễn đàn Thái Bình Dương tại Center for Strategic and International Studies, gọi tắt là CSIS, thì ngày nay nếu Hoa Kỳ nhượng bộ và ngừng cung cấp vũ khí cho Đài Loan, việc này chắc hẳn sẽ gây đổ vỡ cho sự tin tưởng của các đồng minh và của các nước Đông Nam Á khác vào những cam kết của Hoa Kỳ đối với châu Á. Hết lời dẫn. Ông Kosa nói tiếp, tất nhiên các nước Đông Nam Á sẽ không đồng loạt vỗ tay tán thưởng, nhưng họ sẽ ngủ ngon hơn và bớt thao thức một khi thấy Mỹ không chịu thua mặc dù bị Trung Quốc dọa nạt. Hết lời dẫn.
có lẽ không đợi đến những căng thẳng từ cuối tuần qua, mà từ nhiều tháng qua, Đông Nam Á đã có thái độ để biểu hiện sự ủng hộ cho một tương quan lực lượng Mỹ-Trung không bị sai lệch tại châu Á. Bằng chứng là bất đồng Mỹ-Nhật kéo dài thời gian qua đã khiến cho Đông Nam Á lên tiếng lo ngại. Ngày 30 tháng Giêng, báo The Straits Times đăng bài bình luận kêu gọi Thủ tướng Nhật mau chóng quyết định về dự án chuyển rời căn cứ Mỹ Futenma trên đảo Okinawa để đừng phương hại đến toàn bộ kiến trúc an ninh khu vực châu Á. Còn báo Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 13 tháng Giêng vừa qua đã tiết lộ chính quyền Nhật nên cẩn trọng xem xét những mối lo ngại mà nhiều nước như Hàn Quốc, Úc, Singapore và Việt Nam đã nói riêng với Hoa Kỳ về chính sách đối ngoại của Thủ tướng Hatoyama. Có thể tạm kết rằng mỗi khi Washington bị rủi ro, thất thế trong khu vực thì các nước nhược tiểu lại xao xuyến trước lợi thế của Bắc Kinh. Đổi lại mỗi khi Hoa Kỳ khẳng định bảo vệ quyền lợi cho các đồng minh tại châu Á thì Đông Nam Á yên tâm và mừng thầm.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI. Trong phần 2, mời quý vị theo mục nhịp cầu tri âm. Anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Vĩnh Phúc, nhà nghiên cứu suốt đời vì đất nước và con người Thăng Long Hà Nội. Kế đến sẽ là phần điểm báo do Thanh Phương biên soạn. Nhưng bây giờ, mời quý vị theo dõi phần phỏng vấn. Nhà báo Ngô Nhân Dũng từ California phân tích về sự kiện tại Hoa Kỳ lần đầu tiên một người Việt được cử làm phó chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố San Jose. Xin chào nhà báo Ngô Nhân Dũng. Thưa anh, mới đây một đại úy cảnh sát người Việt là ông Phan Ngô đã được cử làm phó chỉ huy trưởng cảnh sát thành phố San Jose ở tiểu bang California. Thưa anh, sự kiện này phải chăng là một sự kiện hiếm hoi trong cái ngành cảnh sát ở thành phố đó ạ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Trước đây cái ban chỉ huy của sở cảnh sát ở San Jose đó toàn là người da trắng và toàn là đàn ông. Thì ông Phan, tên ông viết kiểu Việt Nam thì gọi là Ngô Phan. Ông ấy được cử vào thì ông là người duy nhất không phải da trắng ở trong cái ban lãnh đạo của cảnh sát. Thì cái việc mà ông Ngô Phan được cử vào đó làm cho tất cả mọi người Việt Nam không cứ ở San Jose và ở khắp nước Mỹ này họ cho là một cái biến cố quan trọng lắm, đáng mừng lắm.
Dạ, thưa ông, như vậy đó thì phải chăng là cái việc mà cử ông Phan Ngô vào cái ban chỉ huy cảnh sát ở một nơi mà có đông đảo người Việt, mà trong thời gian qua đã có một số những cái sự kiện không hay xảy ra giữa cảnh sát với lại số người Việt ở đấy, thì phải chăng đó là một trong những cái nguyên nhân thúc đẩy cảnh sát trưởng của San Jose chọn ông Ngô Phan?
Có lẽ đúng như vậy. Và ít nhất là đối với lại nhiều người Việt Nam thì có lẽ họ cho cái đó là lý do quan trọng. Mấy tờ báo của người Mỹ họ cũng thấy rằng cái yếu tố ông Ngô này là một người Việt và sở cảnh sát San Jose đã có những cái vụ không tốt đối với lại người Việt, có thể là yếu tố khiến cho ông ấy được bổ nhiệm. Đối với lại các nhà báo người Mỹ cũng như người Việt thì họ vẫn thấy rằng cái vụ năm ngoái mà cảnh sát ở San Jose đã bắn chết một người Việt Nam vì không biết là ông ta bị bệnh tâm thần khi ông ta có những cái cử chỉ và hành động mà cảnh sát cho là không có theo lệnh của cảnh sát thì họ vội vàng họ bắn bởi vì họ đề phòng. Nhưng mà cái hành động đó quá hấp tấp đã khiến cho cái cộng đồng người Việt và không những thế, những người Mỹ ở San Jose họ cũng rất là tức giận là cảnh sát đã không có suy nghĩ cẩn thận trước khi bắn người ta. Cái vụ thứ hai gần đây, tức là vào năm ngoái, là cái vụ mà cảnh sát đến nhà cái anh sinh viên Việt Nam, anh Hồ Quang Phương, thì họ được cái người bạn của anh Phương gọi điện thoại báo là có cái thằng bạn ở cùng phòng với tôi, bây giờ nó dọa nó giết tôi, thì họ vội vàng họ đến. Thì có lẽ vì vấn đề cái ngôn ngữ bất đồng, cái anh Phương anh ấy nói cái câu như là bằng tiếng Anh nói rằng tao giết mày, thì có khi đó là cái lối nói đùa của người Việt Nam mà cái người bạn ngoại quốc họ không hiểu. Thế nhưng mà khi mà cảnh sát tới thì sau đó đã xảy ra xung đột, cảnh sát đã đánh anh Phương và cái hình ảnh mà đánh đập đó đã được người bạn thu lại ở trong video, và khi chiếu lên thì tất cả mọi người, nhất là người Việt Nam, vô cùng phẫn nộ. Thì đó có lẽ là những cái yếu tố mà làm cho cái sở cảnh sát bị mang tiếng. Và bây giờ thì nếu mà họ cử được một người Việt Nam ra làm phó cảnh sát trưởng thì đó có lẽ là một cái điều mà chứng tỏ rằng họ không có hề có cái óc kỳ thị. Những cái chuyện xảy ra lầm lỡ đó có thể là hoàn toàn là tai nạn kỹ thuật mà thôi, chứ không phải do cái tinh thần kỳ thị của cảnh sát. Nhưng mà chúng ta cũng nên cẩn thận, bởi vì khi nói như vậy thì có thể làm giảm giá trị cái vai trò, cái khả năng của ông Ngô Phan đi. Chính cái ông cảnh sát trưởng San Jose là cái người trực tiếp bổ nhiệm cái ông Ngô Phan đó. Thì ông cảnh sát trưởng Davis, ông ấy cũng nói rằng cái lựa chọn của ông ấy là trên cái khả năng, chứ không phải là trên cái sắc tộc. Dù rằng cái yếu tố sắc tộc cũng có một phần quan trọng. Thì điều mà chúng ta biết là trước đây ông Ngô Phan á, ông ấy vào sở cảnh sát thì ông đã làm nhiều cái chức vụ cũng khá quan trọng ở trong những cái ngành như cảnh sát điều tra, và ông ấy đã từng điều khiển. Và do đó cái việc mà được bổ nhiệm làm phó chỉ huy cảnh sát á, là một quá trình mà đã khiến ông Ngô Phan này chứng tỏ được cái khả năng của ông ấy trong những cái trách nhiệm khác ở trong sở cảnh sát từ nhiều năm qua. Thì đấy có lẽ là cái yếu tố quan trọng hơn là cái yếu tố sắc tộc.
Dạ, thưa ông, trong thời gian gần đây, người Việt Nam trong cái quá trình mà hội nhập vào cái xã hội Mỹ đó, thì cái sự hội nhập đó nó có một số những cái biểu hiện thật cụ thể. Cái trường hợp của đại úy Phan Ngô là một, và gần đây thì chúng ta cũng thấy là có một phụ nữ người Việt được cử làm thẩm phán liên bang.
Vâng, cảm tưởng của chúng tôi là người Việt Nam là một cái số rất là nhỏ trong cái dân số nước Mỹ, mà hiện nay đó, cái số người Việt Nam mà tiến lên những cái địa vị quan trọng ở trong xã hội Mỹ nó khá cao. Ở trong cái thành phố San Jose chẳng hạn, thì cái số người Việt là khoảng độ 90.000 theo cái thống kê chính thức của nhà nước. Thì con số 90.000 đó nó cũng thật là nhỏ trong cái thành phố hơn 1 triệu dân. Mà trong cái thành phố này đó, thì cái số người gọi là thiểu số đông nhất là người gốc Mễ, gốc Latino, châu Mỹ Latin. Thì họ chiếm đến 30% cái dân số của thành phố này. Người da trắng thì chỉ có 36%. Và người Á Châu đó cũng là lên đến 27%, tức là khoảng độ gần 300.000 người. Thì trong 300.000 người Á Châu đó, người Việt Nam chỉ chiếm có 90.000 thôi. Thế nhưng mà nếu mà chọn một cái người thiểu số để làm phó cảnh sát trưởng, thì có đúng nhất người ta phải chọn người châu Mỹ Latin, bởi vì họ chiếm đến 30% dân số. Nhưng mà một cảnh sát trưởng người Việt Nam đã được chọn thì chứng tỏ là cái sự lựa chọn nó dựa trên cái tài năng, cái kinh nghiệm và khả năng của cái nhân vật được chọn đó. Thành ra không cứ riêng ở cái thành phố này mà có thể coi ông Phan Ngô đó là một cái người giữ cái chức vụ trong ngành cảnh sát mà ở khắp nước Mỹ này thì người Việt Nam mà giữ chức vụ cao nhất là ông ta. Thì cái thí dụ như là rất nhiều người Việt Nam đã từng được chọn vô làm ở trong chính phủ liên bang. Trong cái danh sách của các người ở cái cấp thứ trưởng hay là phụ tá bộ trưởng thì từ thời chính phủ Bush đến thời chính phủ Obama đều có người Việt Nam cả. Và những cái chức vụ mà khó nhất như là thẩm phán liên bang, đó là một cái chức vụ mà rất là có uy tín ở trong xã hội Mỹ. Người ta làm thẩm phán liên bang đó, thì cái chữ gọi là ngài thẩm phán đó, người ta dùng suốt đời cho đến về hưu, ai gặp cũng phải gọi là thưa ngài thẩm phán. Thì cái chức vụ đó là phải do ông tổng thống bổ nhiệm và được thượng viện chấp nhận. Thế mà đã có một phụ nữ Việt Nam được chọn để nhận cái chức đó, thì đó cũng là một cái điều mà khá bất ngờ đối với lại những cái người dân thiểu số khác. Nhưng mà chúng ta biết là cái số người Việt Nam mà di cư sang Mỹ đó không phải là những người Việt Nam trung bình. Có thể nói là trong số đó rất nhiều người thuộc loại rất là chịu khó học, rất là cần mẫn, chăm chỉ, Thành ra họ đã chứng tỏ được trong cái xã hội Mỹ là họ là những người có khả năng và làm việc rất là chịu khó. Cho nên là không lấy gì là nhiên mà khi những cái người Mỹ gốc Việt ở đây họ đã tiến lên rất là nhanh ở trong xã hội.
RFI Việt ngữ xin thật cảm ơn nhà báo Ngô Nhân Dũng tại California.
RFI.
Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng vừa loan. Obama sẽ tiếp xúc với Đức Đạt Lai Lạt Ma, Bắc Kinh phản đối quyết liệt.
Việt Nam kiện Mỹ trước Tổ chức Thương mại Thế giới về thuế chống bán phá giá đánh trên tôm nhập khẩu.
Ở Việt Nam, hai thành viên ban biên tập tờ báo Tổ quốc bị cơ quan an ninh mời lên làm việc.
Lãnh tụ đối lập Malaysia không nhận tội có quan hệ tình dục với người đồng tính.
Căng thẳng chính trị tại Thái Lan dâng cao trước phiên tòa quyết định về tài sản của cựu Thủ tướng Thaksin.
Tổng thống Iran khẳng định không thấy vấn đề gì trong việc đưa uranium là làm giàu ở ngoại quốc.
Liên hiệp châu Âu lo ngại bị Tổng thống Barack Obama lơ là.
Lãnh đạo cao cấp nhất trong quân đội Hoa Kỳ chủ trương bãi bỏ luật cấm người đồng tính phục vụ trong quân đội.
Bộ phim Pháp Un Prophet, nhà tiên tri, được đề cử tranh giải Oscar hạng mục phim nước ngoài.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, bán vũ khí cho Đài Loan là một thông điệp cứng rắn của Mỹ gửi đến châu Á.
Khủng hoảng ngân sách Hy Lạp, một thách đố nghiêm trọng đối với khu vực đồng euro. Đây sẽ là chủ đề chính trong mục điểm báo hôm nay của Thanh Phương. Mở đầu phần tạp chí hôm nay, mời quý vị theo dõi mục nhịp cầu tri âm. Anh Vũ phỏng vấn ông Nguyễn Vĩnh Phúc, nhà nghiên cứu suốt đời vì đất nước và con người Thăng Long, Hà Nội.
Của các nhà sử học, các nhà chuyên môn trên từng lĩnh vực khác nhau về đề tài Thăng Long Hà Nội nghìn năm văn hiến. Nhưng có một con người bên cạnh công việc của một người thầy giáo đã dành cả đời nghiên cứu tỉ mỉ toàn diện về văn hóa, lịch sử, phong tục tập quán của mảnh đất kinh kỳ này, đó là ông Nguyễn Vĩnh Phúc. Ông không phải là người Hà Nội gốc, không phải là một sử gia, ông chỉ là một nhà giáo dạy tiếng Pháp, văn sử địa. Nhưng ông lại là một nhà chuyên nghiên cứu về lịch sử của Thăng Long Hà Nội bằng một niềm say mê đặc biệt với cõi đất con người Hà Nội. Hơn nửa thế kỷ qua, anh thầy giáo nghèo lang thang theo kháng chiến về Hà Nội, như ông nói về mình, đã dồn hết tâm huyết trí lực của mình vào những việc tìm tòi nghiên cứu về Hà Nội. Đã từ lâu, người ta quen gọi ông với danh xưng nhà Hà Nội học. Cho dù chưa hề có ngành nghiên cứu nào về Hà Nội, thì cái danh hiệu mà bạn đọc đặt cho ông rất xứng với những công trình tác phẩm của Nguyễn Vĩnh Phúc viết về Hà Nội. Cho tới nay, ông là tác giả của hơn một chục tập sách viết về Hà Nội. Ta có thể kể ra đây những cuốn sách viết về cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ở Hà Nội, cuốn Đường Phố Hà Nội viết năm 1979, Văn Hiến Thăng Long viết năm 2000, Hà Nội qua những năm tháng 2004. Tập sách gần đây nhất của ông là cuốn Hà Nội cõi đất con người, dày gần 500 trang, tập hợp hàng trăm nghiên cứu và những bài báo trong thời gian tìm kiếm phát hiện về đất Thăng Long. Những công trình nghiên cứu, những tập sách, những bài báo Nguyễn Vĩnh Phúc viết về lai lịch nguồn gốc của từng địa danh tưởng chừng như đã bị lịch sử bỏ rơi trên mảnh đất kinh kỳ ngàn năm, đã thực sự trở thành một nguồn tài liệu quý hiếm trong kho tàng lịch sử của Hà Nội. Không ít các nhà làm phim cũng như người làm du lịch đã coi tác phẩm của Nguyễn Vĩnh Phúc như cẩm nang tra cứu mỗi khi muốn tiếp cận với Thăng Long Hà Nội. Tết này, nhà Hà Nội học Nguyễn Vĩnh Phúc đã bước sang tuổi 84 và cũng đã là 55 năm ông âm thầm tìm tòi nghiên cứu về Hà Nội, chẳng mang gì tới chức nước, bằng cấp, học vị, học hàm, chỉ có một mong mỏi là gìn giữ những hồi ức nét đẹp của vùng đất con người thủ đô. Các công trình tác phẩm của ông là của một nhà khoa học, nhưng tới giờ ông mới chỉ nhận được một động viên duy nhất cho những giá trị công trình của mình, đó là giải nhất giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội. Chương trình Nhịp Cầu Tri Âm hôm nay đã may mắn có cuộc trò chuyện với nhà Hà Nội học Nguyễn Vinh Phúc. Xin chào ông Nguyễn Vinh Phúc. Thưa ông, chương trình Nhịp Cầu Tri Âm của RFI hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện ông. Mọi người giờ đây đều gọi ông bằng danh xưng nhà Hà Nội học. Có thể nói đây là một sự ghi nhận về những tâm huyết và niềm say mê nghiên cứu Hà Nội của ông. Vậy cơ duyên nào đã đưa ông đến với niềm say mê Hà Nội đó?
Tôi làm nghề dạy học. Dạy học về Hà Nội từ năm 55. Thế thì năm 55 về Hà Nội dạy học, sách giáo khoa nó còn sơ sài quá. Cho nên tôi không bằng lòng với những kiến thức trong sách giáo khoa. Cho nên để truyền lạc cho học trò một cách nó kỹ lưỡng hơn, để học trò nó hiểu rõ hơn về cái giải đất này, cho nên tôi phải đi nghiên cứu thêm về Hà Nội. Có sông Tô Lịch nữa, có sông Kim Phủ, chùa Trấn Quốc cư, đền Ngọc Sơn, vân vân, tất cả cái đó cần phải cho học sinh họ hiểu. Và vì thế mà tôi đi vào nghiên cứu Hà Nội, các di tích, các danh lam, các thánh cảnh, các danh nhân vân vân. Tôi cũng chỉ cốt là để mà giảng cho nó tốt thôi. Nhưng mà rồi thì là càng đi vào càng thấy Hà Nội nó hay quá đi, càng thấy cái bề dày của Hà Nội nó thực là rất đáng để mà nghiên cứu, rất đáng để mà tuyên truyền cho mọi người biết sâu hơn, rộng hơn. Và thế là ngày một, ngày hai, mình cứ đi vào Hà Nội, mình nhận nha, mình tìm hiểu về Hà Nội. Rồi thì là viết thành những bài báo, rồi thì in thành những tập sách. Và như vậy trở thành những cái người mà là bây giờ bạn đọc rất là yêu mến, gọi mình là nhà Hà Nội học. Một cái tên rất là dân dã, cái tên mà là không ai phong ai tặng cả, nhưng mà nó cũng nói lên một cái niềm vui của mình. Như vậy những cái nghiên cứu của mình về Hà Nội đó thì cũng được bạn đọc đánh giá là tương đối có sự đóng góp vào cái kiến thức chung đó cho thành phố Hà Nội ạ.
Dạ, khi mà đi tìm hiểu nghiên cứu về Thăng Long Hà Nội có cả ngàn năm phát triển, vậy thì những cái gì mà khiến bác tâm huyết nhất?
Thực ra đó mình Hà Nội đối với mình có hai điều mà mình phải quan tâm đến. Đó chính là vãi đất và con người. Cỡ đất Hà Nội đẹp, cỡ đất Hà Nội mỹ lệ, cỡ đất Hà Nội có nhiều cái mà đáng thì mọi người nghiên cứu đến lắm. Ví dụ như thế là cái ngôi đền Đồng Cổ ra đời cái đời nhà Lý từ năm 1028 thì là cho ta thấy tự hào về người Hà Nội chúng ta đó, là tôn trọng cái gọi là trung và hiếu. Cho nên cái hội thề Đồng Cổ diễn ra từ năm 1028. Rồi 200 năm nhà Lý, 170 năm nhà Trần, nơi đó hàng năm vua quan và dân chúng đến đó để mà hề với nhau là trung và hiếu. Cái đó tôi thấy là cái sợi đất Hà Nội mình nó hay như vậy. Nói về con người Hà Nội thì tôi thấy con người Hà Nội cũng thật là đáng yêu, bởi vì trước hết đó là một cái con người rất có nghị lực. Trên cái đồng bằng này, trên cái đồng bằng có rất nhiều thuận lợi dĩ nhiên, nhưng mà cũng không ít khó khăn, bão lụt, các cái trở ngại nhất của tạo hóa mà gây nên con người ta đó. Nhưng mà người Hà Nội rất có nghị lực. Đắp một con đê dài như vậy suốt từ cơ xá cho đến hết địa phận Hà Nội, cái thời nhà Lý cách đây 1.000 năm, bằng cái đôi tay của mình thôi, bằng một cái đôi vai để mà gánh từng sọt đất một, và đắp được con đê phải nói là vĩ đại so với thời bấy giờ để mà ngăn nước cho kinh thành. Đó cũng là một cái nghị lực lớn của người Hà Nội. Bên cạnh đó thì đó là cái sự thanh lịch, đó là cái trí tuệ của người Hà Nội.
Dạ, thưa ông, là những cái công trình của ông viết ra là rất nhiều, rất lớn. Vậy để có được những cái phát hiện đó, ngoài cái tâm huyết ra thì những cái công sức ông đầu tư vào có khó khăn vất vả lắm không ạ?
Thế mà kể ra đúng là có khó khăn vất vả thật. Bởi lẽ là một mình làm, một mình lầm lũi, một mình nghiên cứu, một mình đi vào thư viện, một mình đi vào các đền, các chùa, xem các bia, các cái bài binh trên các cái chuông, trên các cái sánh vân vân, thì cũng chỉ một mình làm thôi, mà cũng chả được cái sự trợ giúp của bất cứ ai cả. Chẳng qua mình cái niềm say mê đó, yêu thích cái quá khứ của Hà Nội đó thôi. Thì đấy, tức là một mình lầm lũi mà làm, cũng phải gồng mình lên. Nhiều khi mà phải là sử dụng những các cái thời gian nó quá cái sức của mình ra để mà có được những các cái thành quả. Nhưng mà vui. Những tác phẩm của tôi thì tôi viết thực ra thì mình cũng là nghiên cứu tương đối về nhiều mặt của Hà Nội. Nào lịch sử, nào là văn hóa, nào là giáo dục, nào là kiến trúc, kể cả sinh hoạt, kể cả kinh tế, kể cả đê điều vân vân, thì mình cũng nghiên cứu nhiều lắm. Nhưng mà mình chỉ có cái điều rất là vui ấy, tức là mình là người đầu tiên dựng lại được lịch sử các cái đường phố của Hà Nội. Trên 500 đường phố Hà Nội đó, thì mình đã nghiên cứu nó từng con đường một, từng cái phố một là thuộc về làng nào xưa, và di tích rằng đó là cái gì, là cái đình gì, là cái bia gì, là cái thế. Rồi thì là bên cạnh cái đường phố Hà Nội đó đó, thì là mình nghiên cứu về các cái danh nhân của Hà Nội đấy, những con người mà đã làm nên lịch sử của Hà Nội, mà có thể là bấy lâu quên lãng đi, hoặc là bị lấp vào trong lớp bụi của thời gian. Thì bây giờ giới thiệu ra, ví dụ thì là cuốn Phố và Đường Hà Nội mà tôi in năm 2004, hay là cuốn Hà Nội Quả Đất Con Người tôi in năm 2009 vừa qua đó.
Năm nay Hà Nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ông là cái người mà đã hiểu được khá sâu về lịch sử Thăng Long Hà Nội. Vậy nhìn vào quá khứ thì ông có cái điều gì muốn nói Hà Nội hiện tại không ạ?
Tôi có một cái băn khoăn là Hà Nội hiện nay thì cái điều đáng chú ý nhất và nỗ lực nhất là vấn đề xây dựng lại, tái cấu trúc lại cái con người, nhân cách, nhân phẩm, đạo lý. Cái đó là cần phải chú trọng để mà tái cấu trúc lại. Bởi lẽ rằng là vài chục năm qua đó, cái nếp sống đó, ta vẫn gọi là cái nếp sống mà là thanh tú thanh lịch đó của người Hà Nội, nó có phôi pha đi. Bởi lẽ rằng qua hai cuộc chiến tranh đó, rồi thì người ta sống nó dễ dãi ra, thế rồi thì bây giờ trong thời kỳ hội nhập thì những các yếu tố nước ngoài đó có cái hay, có cái không hay, biết cái văn hóa nước nào chả có cái hay và cái không hay, cái không hay và những cái hay nó tụ tràn vào cái bộ lọc của người Hà Nội đó. Văn hóa Hà Nội nó chưa được là chuẩn, cho nên cũng có một vài các cái yếu tố không hay đó của bên ngoài nó lọt vào. Thì lấy ngay như thế là cái chuyện là ăn mặc này, chuyện làm nhà làm cửa, chuyện kiến trúc này, rồi thì là chuyện ứng xử này, đánh giá quá cao cái bản ngã của mình đó, mà coi nhẹ cái cộng đồng của người Việt Nam chúng ta, người Hà Nội nói riêng đó, là tôn trọng cái cộng đồng, nhường nhịn nhau, khiêm nhường giúp nhau. Thế thì cái đó bây giờ hơi yếu, cho nên theo tôi vấn đề cơ bản nhất là xây dựng lại con người Hà Nội cho nó được đẹp lên, tốt lên, nó trở thành đúng là khoan dung, nó trở thành
dân
là chân ái.
Đối với thế hệ trẻ Việt Nam để mà cái duy trì được kiến thức về lịch sử của Thăng Long Hà Nội thì ông có suy nghĩ gì không?
Tôi thấy rằng là cái này phải giáo dục thường xuyên về cái lịch sử Hà Nội, về cái truyền thống của Hà Nội. Dành rằng truyền thống cũng có cái hay và có cái dở. Cái truyền thống mê tín dị đoan thì chả hay ho gì chẳng hạn thế. Do đó phải giáo dục lại cái truyền thống, nó phải giáo dục lại cái lịch sử lâu nay đó, thì là ở Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung đó, thì cái giáo dục đó là hơi nghiêng về cái phía thi cử, người đi học tốt để thi để đỗ vào đại học để kiếm một cái mảnh bằng rồi thì để làm một kiếm sống, cho nên là họ lơi là về quá khứ đất nước của dân tộc.
Năm nay tuổi ông cũng đã cao, trong thời gian tới đây ông có tiếp tục nghiên cứu về Hà Nội nữa không, hoặc có những công trình nào nữa?
Thì như vậy là đã là 80 người ta là 84 tuổi, Tết này là 84 tuổi rồi đấy. Mình luôn luôn nghĩ là sống theo cái tiêu chí của cụ Tản Đà ngày xưa là trời chưa cho nghỉ thì mình cứ đi, trời chưa bắt mình nghỉ thì mình cứ được làm. Nay tôi sẽ phải viết tiếp một vài cuốn sách để mà giới thiệu cái Hà Nội cho bạn đọc biết rõ hơn. Ví dụ là cuốn địa chí về cái vùng Hồ Tây, 13 cái làng của Hồ Tây, tôi làm cái cuốn địa chí về Hồ Tây chẳng hạn. Tôi sắp đi những cuốn Hà Nội, phong tục, văn chương, cái phong tục của Hà Nội như thế nào, vội dễ ra sao, động lực như thế nào, rồi thì nó chất lọc, tinh hoa ra làm sao. Thế rồi thì cái văn chương Hà Nội đó thì nó đẹp như thế nào, nó lóng lánh như thế nào, nó hấp dẫn như thế nào. Nguyễn Du nói gì về Hà Nội? Bốn cha con ông cháu vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông, Trần Minh Tông nói gì về Hà Nội, thế rồi thì là ông Phạm Đình Hồ nói gì về Hà Nội, vân vân. Thì tôi đi vào cái văn chương của Hà Nội, văn chương và Hà Nội. Thì ý định là như vậy, chứ còn trời mà bắt nghỉ thì phải nghỉ thôi. Hiện nay trời chưa cho nghỉ thì mình cứ đi đó như thật là.
LFI xin cảm ơn ông Nguyễn Vinh Phúc và xin chúc ông mạnh khỏe.
Thanh Phương phụ trách. Điểm báo.
Tỉnh
trên toàn bộ tổng sản phẩm nội địa của 16 nước thành viên khu vực đồng euro, Hy Lạp chỉ chiếm khoảng 3%. Thế nhưng cuộc khủng hoảng ngân sách của nước này lại gây lo ngại nghiêm trọng về tính vững chắc, thậm chí tính trường tồn của đồng đơn vị tiền tệ châu Âu. Đó là nhận định của tờ Nhật báo Công giáo La Croix trong bài xã luận đăng trên trang nhất hôm nay.
Theo La Croix, đây là cuộc trắc nghiệm đầu tiên về sự đoàn kết giữa các nước thành viên khối euro kể từ khi đơn vị tiền tệ này ra đời cách đây 10 năm. Có đơn chăng cứu trợ một quốc gia đang bên bờ phá sản do chính lỗi của họ? Hiện giờ câu trả lời chính thức là không. Lý do cũng dễ hiểu, không thể thưởng cho học trò lười, nếu không sẽ chẳng còn kỷ luật nữa. Nhưng vấn đề là theo tờ La Croix, trong những ngày qua Hy Lạp gặp thêm khó khăn khi vay tiền để trả nợ đáo hạn và đã phải chấp nhận những lãi suất rất cao. Nếu tình hình này kéo dài, những nước khác như Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha cũng sẽ cùng chung số phận. Dần dần toàn bộ khu vực đồng euro sẽ bị kéo vào một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Tờ La Croix nhắc lại vụ phá sản của ngân hàng Mỹ Lehman Brothers vào tháng 9 năm 2008. Chính phủ Mỹ lúc đó đã không màng tới số phận của ngân hàng này. Hậu quả là sự phá sản của Lehman Brothers đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính, và kế hoạch đối phó với khủng hoảng đã tốn kém hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra để cứu vớt Lehman Brothers ngay từ đầu. Tờ La Croix cho rằng có lẽ nên cứu vớt Hy Lạp ngay từ hôm nay để tránh chi tiêu hơn rất nhiều vào ngày mai. Nhất là thời điểm hiện nay, thật ra chưa cần bỏ ra đồng nào, mà chỉ cần trấn an Hy Lạp rằng nước này sẽ không bị các đối tác châu Âu bỏ rơi. Nhưng về phần tờ Libération thì cho biết là các đối tác châu Âu đang yêu cầu Hy Lạp phải tiến hành các cải tổ nghiêm chỉnh, chứ không chỉ làm vá víu bằng các khoản tiết kiệm. Cụ thể hơn, nước này phải cải tổ hệ thống hưu bổng, giảm trọng lượng của ngành công vụ và kiên quyết chống nền kinh tế ngầm. Hôm nay, Ủy ban châu Âu đề nghị đặt Hy Lạp dưới sự giám sát nghiêm ngặt để kiểm tra xem nước này có thực hiện đúng những cải tổ đã cam kết hay không.
Chuyển sang châu Á, tờ Le Figaro hôm nay đặc biệt đề cập đến quan hệ đang căng thẳng thêm giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc do cuộc gặp gỡ có thể diễn ra giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma với Tổng thống Obama tại Washington.
Theo tờ Le Figaro, vào lúc mà Tổng thống Obama đang cố gây dựng lại hợp tác kinh tế song phương, đặt xuống hàng thứ yếu vấn đề các quyền tự do chính trị ở Trung Quốc, Washington khó mà phớt lờ lời cảnh báo của Bắc Kinh là một cuộc gặp gỡ như vậy sẽ phá hoại nghiêm trọng nền tảng của quan hệ song phương Mỹ-Trung. Nhưng nếu lùi bước một lần nữa thì điều này sẽ được xem như là một sự thú nhận yếu kém dưới con mắt của ông Obama. Và lúc mà siêu cường quốc Mỹ và cường quốc đang lên, Trung Quốc nắn gân nhau trong một cuộc đối đầu mà sẽ trở thành một trong những yếu tố then chốt của sự cân bằng thế giới. Nhưng cuộc đối đầu này sẽ đi đến đâu? Theo Le Figaro, một số nhà ngoại giao cho rằng, do nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc phụ thuộc lẫn nhau rất nhiều, khó mà xảy ra xung đột lớn giữa hai nước. Nhưng một trật tự thế giới mới đang hình thành từ những va chạm này. Theo hướng đó, chuyến đi của Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Hoa Kỳ và hồ sơ hạt nhân Iran là một trách nhiệm về những ý định của Trung Quốc cũng như trách nhiệm đối với ngành ngoại giao Mỹ. Chính vì vậy mà theo tờ Le Figaro, việc Tổng thống Obama hủy bỏ cuộc họp thượng đỉnh thường niên Mỹ-Liên hiệp châu Âu làm bí mật các nước cầu lục địa lại càng khó hiểu hơn nữa. Trước cường quốc châu Á, Hoa Kỳ càng cần các đồng minh châu Âu hơn bao giờ hết.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Theo Nhật báo Kinh tế Liseku, trong bản báo cáo thứ hai được công bố hôm qua, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, gọi tắt theo tiếng Pháp là OCDE, đã đề nghị Bắc Kinh nên thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ nội địa, thoát khỏi sự phụ thuộc vào xuất khẩu để cho đồng nhân dân tệ tăng giá, nhằm điều chỉnh những sự mất cân đối của nền kinh tế Trung Quốc.
Một trong những sự mất cân đối này là tỷ lệ tiết kiệm quá cao, cả về phía nhà nước lẫn các hộ gia đình. Trong khoảng thời gian từ 2002 đến 2007, mức tiêu dùng của các hộ gia đình đã giảm từ 43,7% xuống còn 35,6% tính trên tổng sản phẩm nội địa, trong khi đó tỷ lệ tiết kiệm trong khoảng thời gian đó lại tăng thêm 10 điểm. Theo Lezeco, đây là vấn đề mà chính phủ Trung Quốc đã bắt đầu giải quyết trước những tác động của khủng hoảng tài chính lên nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Trong bản báo cáo, tổ chức OCDE nhìn nhận rằng những cải tổ mà Bắc Kinh thực hiện đã bắt đầu có kết quả, đồng thời khuyến khích chính phủ Trung Quốc đi theo hướng này. nhưng bên cạnh đó, OCDE kêu gọi Bắc Kinh tiến hành các cải tổ đầy tham vọng về mặt xã hội, tức là tăng mức chi tiêu cho bảo hiểm xã hội, cho hệ thống hưu bổng và cho giáo dục. Các nhà kinh tế của OCDE cũng cảnh báo Trung Quốc về nguy cơ lạm phát, nhất là vì tình trạng giá địa ốc tăng vọt, khiến các nhà phân tích lo ngại về sự tồn tại của một bong bóng đầu cơ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào.
Tờ Le Monde hôm nay quan tâm đến tình trạng an ninh lương thực của Ấn Độ, bởi vì nền nông nghiệp của nước này không còn đáp ứng đủ mức cầu ngày càng gia tăng.
Trong bối cảnh giá lương thực leo thang, Thủ tướng Manmohan Singh ngày 1 tháng 2 vừa qua, nhân một cuộc hội nghị quy tụ các quan chức cao cấp, đã kêu gọi Ấn Độ gia tăng sản lượng nông nghiệp, bởi vì theo ông, nước này vẫn dựa trên một ý tưởng sai lạc về an ninh lương thực. Sau vụ mùa 2009 tệ hại nhất từ 40 năm qua, Ấn Độ đã phải nhập thêm đường và phải sử dụng đến kho dự trữ lúa mì và gạo để đáp ứng nhu cầu nội địa. Bộ trưởng Nông nghiệp Ấn Độ báo trước là nước này sẽ phải nhập rau quả và dầu ăn trong thời gian ít nhất là 10 năm, trong khi đó kho dự trữ lúa mì và gạo chỉ còn đủ cho 2 năm tiêu thụ. Theo tờ Le Monde, sau cuộc cách mạng xanh từ thập niên 1970, đã đưa Ấn Độ lên thành một quốc gia xuất khẩu lúa mì và gạo. Khu vực nông nghiệp này đang gặp khủng hoảng về cơ cấu, đe dọa đến an ninh lương thực của nước này. Kể từ thập niên 1990, khi Ấn Độ cất cánh kinh tế, nông nghiệp vẫn không bắt kịp đà tăng trưởng của hai khu vực công nghiệp và dịch vụ. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của tầng lớp trung lưu đã kéo theo thay đổi về tập quán ăn uống. Với số người ăn chay chiếm đến 40% dân số, mức tiêu thụ sữa và rau quả đã tăng mạnh trong những năm gần đây tại Ấn Độ. Tờ Le Monde nhắc lại là trong thời kỳ cách mạng xanh, Ấn Độ đã tập trung quá nhiều cho việc trồng lúa mì và lúa gạo mà không quan tâm đến việc trồng những loại cây khác để có được một nguồn thực phẩm trong lành, cân đối và đa dạng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về mặt y tế, tờ Le Figaro hôm nay cho biết là một công ty của Mỹ vừa quảng cáo một kỹ thuật mới xét nghiệm nước miếng của bố mẹ để xác định xem là đứa bé tương lai có mắc một trong những bệnh di truyền hay không. Chỉ với $349, công ty này sẽ xét nghiệm ADN từ nước miếng của bố mẹ tương lai trước khi họ quyết định để cho có thai. Mục đích là để dự báo nguy cơ bệnh di truyền của đứa bé mà họ muốn có. Kỹ thuật này đã được sử dụng tại một số bệnh viện phụ sản ở Hoa Kỳ từ mấy tháng qua, nhưng nay ta có thể đặt xét nghiệm qua mạng Internet. Kết quả xét nghiệm sẽ được gửi về trong vòng từ 2 đến 3 tuần. Kỹ thuật xét nghiệm này có vẻ gặt hái nhiều thành công ở Mỹ, nhưng tại Pháp, giáo sư François Thépeau thuộc Viện Y sinh học trả lời báo Le Figaro cho rằng kỹ thuật xét nghiệm nước miếng nói trên không có ích lợi gì về mặt y khoa, nhất là vì hiện nay trong nhiều bệnh di truyền, người ta vẫn chưa xác định được tất cả những đột biến của những căn bệnh đó. Còn tờ Liseco hôm nay cho biết là hãng Essilor của Pháp vừa chế tạo được một loại mắt kiếng dành cho những người khiếm thị. Mắt kiếng này có gắn một camera và một màn ảnh tí hon. Người mang kiếng sẽ nhìn thấy những hình ảnh đã được xử lý để điều chỉnh cho phù hợp với giác quan của người đó. Cụ thể là camera gắn trên gọng kiếng, ngay phía trên mũi, quay cảnh đằng trước. Camera này được nối với một máy vi tính thu nhỏ đảm trách việc xử lý các hình ảnh quay được. Những hình ảnh này được chuyển đến màn ảnh tinh thể lỏng tí hon cũng được gắn trên gọng, rồi được chiếu qua một hệ thống quang dày khoảng vài milimet được lắp vào trong kiếng bằng một công nghệ mà Essilor giữ bí mật. Loại kiếng này sẽ được bán ra thị trường từ đây cho đến năm 2013. Về chương trình ngày mai của đài RFI, chúng tôi sẽ có tạp chí Tiêu điểm xã hội với đề tài Ukraine, người dùng Yushchenko thất bại nhưng tinh thần cách mạng màu cam vẫn tồn tại, Tú Anh phụ trách. Sau đó như thường lệ sẽ là một điểm báo do Thanh Thủy biên soạn. Chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI đến đây là chấm dứt. Hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này và trên các làn sóng thường lệ.